Bordeaux thậm chí sử dụng cả hình tượng quân sự để mô tả lĩnh vực, gọi đó là một vũ đài của các địa điểm, các pháo đài chiến lược cần được phòng ngự và đánh chiếm trong một chiến trường. Chính nguồn vốn cho phép một người kiểm soát vận mệnh riêng của mình cũng như vận mệnh của những kẻ khác. Bordeaux thường thảo luận bốn kiểu tư bản. Ý tưởng này dĩ nhiên được rút ra từ phạm vi kinh tế và ý nghĩa của nguồn vốn về kinh tế rất rõ ràng. Nguồn vốn về văn hóa bao gồm nhiều loại kiến thức chính thống khác nhau. Nguồn vốn về xã hội bao gồm các quan hệ xã hội có giá trị giữa mọi người. Nguồn vốn về biểu tượng bắt nguồn từ danh dự và uy tín của một người. Những kẻ chiếm giữ các vị trí trong phạm vi một lĩnh vực sử dụng nhiều chiến lược khác nhau. Ý tưởng này cho thấy, một lần nữa, actor của Bordeaux có ít nhất một mức tự do nào đó. Tập tính không phủ định khả năng của tính toán chiến lược về phần của các tác nhân. Tuy nhiên, các chiến lược không chỉ thị tới việc theo đuổi có mục đích và dự tính trước của các mục tiêu tính toán, mà chỉ thị sự triển khai tích cực của các tuyến hành động có định hướng khách quan, tuân theo các nguyên tắc và tạo thành các khuôn mẫu cố kết và dễ hiểu về mặt xã hội. Mặc dù chúng không theo các nguyên tắc ý thức hay hướng tới các mục tiêu được dự tính trước do một chiến lược gia ấn định. Chính nhờ thông qua các chiến lược mà các kẻ chiếm giữ được các vị trí đó tìm cách bảo vệ hay nâng cao cá thể hay tập thể, vị trí của họ và đưa ra nguyên tắc về sự phân tầng có lợi nhất cho các sản phẩm của riêng họ. Các chiến lược của các tác nhân tùy thuộc vào các vị trí của họ trong lĩnh vực. Bordeaux xem nhà nước là địa điểm của cuộc đấu tranh giành lấy tư bản độc quyền về cái mà ông gọi là bạo lực biểu tượng, symbolic violence. Đây là một hình thức mềm dẻo của bạo lực, thứ bạo lực được thực hiện trên một tác nhân xã hội với sự đồng lõa của anh ta. Bạo lực biểu tượng được thực hành một cách gián tiếp, phần lớn là thông qua các cơ cấu văn hóa và tương phản với các hình thức trực tiếp hơn của sự kiểm soát xã hội mà các nhà xã hội học thường tập trung vào. Hệ thống giáo dục là thể chế chủ yếu thông qua đó bạo lực biểu tượng được thực hành lên mọi người. Ngôn ngữ, các ý nghĩa, hệ thống biểu tượng của những người nắm quyền lực được áp đặt lên phần dân cư còn lại. Nó giúp cho việc củng cố vị trí của những người nắm quyền lực bằng cách che đậy điều họ đang thực hiện đối với những người còn lại của xã hội. Nói tổng quát hơn, Bordeaux thấy hệ thống giáo dục bao hàm một cách sâu sắc trong việc tái sản sinh quyền lực và các quan hệ giai cấp đang tồn tại. Chính trong các tư tưởng của ông về bạo lực biểu tượng mà khía cạnh chính trị của tác phẩm Bordeaux trở nên rõ ràng nhất. Nghĩa là Bordeaux chú ý tới sự giải phóng mọi người khỏi sự bạo lực này, tổng quát hơn khỏi sự thống trị về chính trị và giai cấp. Thế nhưng Bordeaux không phải là người không tưởng một cách ngây ngô. Cách diễn tả tốt hơn về lập trường của ông có lẽ là chủ nghĩa không tưởng hợp lý. Trong việc nhấn mạnh tầm quan trọng của cả tập tính và lĩnh vực, Bordeaux chối bỏ sự phân chia giữa các nhà phương pháp luận cá thể và các nhà phương pháp luận chỉnh thể và tán thành một lập trường mà gần đây được gọi là phương pháp luận quan hệ, methodological relationism. Nghĩa là Bordeaux tập trung mối quan tâm và quan hệ giữa tập tính và lĩnh vực. Ông thấy quan hệ này vận hành theo hai cách thức chính yếu. Một mặt, lĩnh vực tạo điều kiện cho tập tính. Mặt khác, tập tính thiết lập nên lĩnh vực như một cái gì đó có đầy đủ ý nghĩa, có nhận thức và giá trị, xứng đáng để đầu tư năng lượng.
6. Vận dụng tập tính và lĩnh vực. Bordeaux không đơn giản tìm cách phát triển một hệ thống lý thuyết trừu tượng. Ông xét nó trong quan hệ với một loạt các quan tâm thực nghiệm, và nhờ đó tránh được cái bẫy của thuyết duy lý thuần túy. Chúng tôi sẽ minh họa việc áp dụng cách tiếp cận lý thuyết của ông ở nghiên cứu thực nghiệm sự phân biệt của ông nhằm kiểm tra các sở thích thẩm mỹ của các nhóm khác nhau trong xã hội. Trong tác phẩm này, Bordeaux cố gắng chứng minh rằng văn hóa có thể là một đối tượng chính thống của nghiên cứu khoa học. Ông cố gắng tái hòa hợp văn hóa theo nghĩa văn hóa cao cấp. Ví dụ, các sở thích đối với nhạc cổ điển với ý thức nhân loại học về văn hóa, nhìn vào mọi hình thức của nó, cả cấp độ cao lẫn thấp. Cụ thể hơn, Trong tác phẩm này, Bourdieu liên kết thị hiếu của các đối tượng được cải tiến với thị hiếu của các hương vị thực phẩm cơ bản nhất. Do các lượng bất biến về cấu trúc, đặc biệt là tập tính và lĩnh vực, các sở thích văn hóa của các nhóm khác nhau trong xã hội, đặc biệt là các giai cấp và các phần tử nhỏ hơn của giai cấp, thiết lập nên các hệ thống có tính cố kết. Bourdieu tập trung vào các thay đổi trong thị hiếu thẩm mỹ, khuynh hướng đạt được để phân biệt giữa các đối tượng văn hóa về việc thưởng thức thẩm mỹ và đánh giá chúng một cách phân biệt. Thị hiếu cũng là sự thực hành giúp cho một cá thể, cũng như những cá thể khác, có được nhận thức về vị trí của anh ta trong trật tự xã hội. Thị hiếu phục vụ cho việc hợp nhất những người có sở thích giống nhau và phân biệt những người có sở thích khác nhau. Nghĩa là, thông qua các ứng dụng thực hành và các hàm ý của thị hiếu, mọi người phân loại các đối tượng. Nhờ đó, trong quá trình này, tự phân loại bản thân họ. Chúng ta cũng có thể phân loại mọi người bởi những thị hiếu mà họ biểu lộ. Ví dụ, bởi các sở thích của họ đối với nhiều loại âm nhạc hay phim ảnh khác nhau. Các thực hành này, cũng như mọi thực hành khác, cần được nhìn trong một ngữ cảnh của tất cả các mối quan hệ tác động lẫn nhau, nghĩa là trong tổng thể. Như vậy, các thị hiếu có vẻ như cách biệt đối với nghệ thuật hay phim ảnh, thật ra có quan hệ với các sở thích đối với thức ăn, thể thao hay kiểu tóc. Trong nghiên cứu thị hiếu của Bourdieu, có hai lĩnh vực có quan hệ tương tác lẫn nhau. Các quan hệ giai cấp, đặc biệt trong các tiểu phần của giai cấp thống trị, và các quan hệ văn hóa. Ông xem các lĩnh vực này là một chuỗi các vị trí, trong đó một loạt cuộc thi đấu, game được thực hiện. Các hành động được thực hiện bởi các tác nhân, cá thể hoặc tập thể, chiếm giữ các vị trí đặc thù, được điều hành bởi các cấu trúc của lĩnh vực, tính chất của các vị trí và các quan tâm gắn liền với chúng. Tuy nhiên, nó cũng là một cuộc thi đấu bao gồm sự tự sắp đặt vị trí và việc sử dụng một loạt các chiến lược để cho phép một người vượt trội lên trong thi đấu. Thị hiếu là một cơ hội vừa để trải nghiệm, vừa để định giá vị trí của một người trong lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực giai cấp xã hội có một ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng của một người để thi đấu. Những người ở các giai cấp cao hơn có khả năng tốt hơn nhiều để thị hiếu của họ được chấp nhận và để phản đối những thị hiếu của những người ở các giai cấp thấp hơn. Như vậy, thế giới của các tác phẩm văn hóa có quan hệ với thế giới phân tầng của giai cấp xã hội. Và bản thân nó vừa có tính chất phân tầng, vừa thực hiện sự phân tầng. Rõ ràng, Bourdieu nối kết thị hiếu với một khái niệm chủ yếu khác của ông, tập tính. Các thị hiếu được định hình bởi các nguồn gốc sâu xa và các khuynh hướng lâu bền, nhiều hơn là bởi các ý kiến và phát biểu bên ngoài. Các sở thích của mọi người đối với những khía cạnh rất bình thường của văn hóa như quần áo, đồ trang trí hoặc việc nấu nướng cũng được định hình bởi tập tính. Và chính các khuynh hướng này đã rèn đúc nên một sự hợp nhất vô ý thức của một giai cấp. Bourdieu nhận định vấn đề này một cách văn hoa hơn sau đó. Thị hiếu là một nhà mai mối, qua đó một tập tính khẳng định mối quan hệ họ hàng của nó với các tập tính khác. Tất nhiên, về mặt biện chứng, chính cấu trúc của giai cấp đã định hình tập tính. Trong khi cả lĩnh vực và tập tính đều quan trọng đối với Bourdieu, chính mối quan hệ biện chứng giữa chúng có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn nhất. Lĩnh vực và tập tính có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. Các khuynh hướng thiết lập nên tập tính chỉ được hình thành, chỉ thực hiện chức năng và chỉ có hiệu lực trong một lĩnh vực, trong mối quan hệ với một lĩnh vực. Mà bản thân nó là một lĩnh vực của các lực lượng có khả năng. Một hoàn cảnh động lực, trong đó các lực lượng chỉ được biểu lộ trong mối quan hệ của chúng với các khuynh hướng cụ thể. Đó chính là lý do tại sao các thực hành giống nhau có thể nhận được các ý nghĩa và giá trị khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, các hình thể khác nhau, hay trong các bộ phận khác nhau của cùng một lĩnh vực. Hoặc như Bourdieu nhận định, trong phạm vi chung nhất, có một sự tương quan bền vững giữa các vị trí xã hội và các khuynh hướng của các tác nhân chiếm giữ chúng. chính từ mối quan hệ giữa tập tính và lĩnh vực mà các thực hành nói riêng là các thực hành về văn hóa được thiết lập. Bourdieu xem văn hóa như là một loại kinh tế hay thương trường. Trong thương trường này, mọi người sử dụng nguồn vốn văn hóa hơn là nguồn vốn kinh tế. Thứ nguồn vốn này phần lớn là một kết quả của nguồn gốc về giai cấp xã hội của mọi người và kinh nghiệm giáo dục của họ. Trong thương trường này, mọi người tích lũy nhiều hay ít nguồn vốn, hoặc mở rộng nó thêm để nâng cao vị trí của họ, hoặc là đánh mất nó. Từ đó làm cho vị trí của họ trong nền kinh tế bị sa sút. Mọi người theo đuổi một cách để phân biệt một loạt các lĩnh vực khác nhau. Các thứ nước giải khát mà họ uống, Perrier hay Cola, các thứ xe cộ họ dùng, Mercedes-Benz hay Ford Escort, các báo chí họ đọc, New York Thời báo hay nước Mỹ ngày nay, hoặc các thắng cảnh họ tới, vùng Riviera ở Pháp hay khu Disneyland. Các quan hệ của sự phân biệt được ghi khắc một cách khách quan trong các sản phẩm này và tái phục hồi mỗi khi thích hợp. Theo quan điểm của Bourdieu, lĩnh vực tổng thể của các lĩnh vực này đưa ra các khả năng gần như vô tận cho việc theo đuổi sự phân biệt. Sự thích ứng của các hàng hóa văn hóa cụ thể. Ví dụ, một chiếc xe Mercedes-Benz mang lại lợi nhuận, trong khi cũng một số khác, ví dụ một chiếc Escort, không mang lại gì hay thậm chí là một sự mất mát. Có một sự biện chứng giữa bản chất của các sản phẩm văn hóa và các thị hiếu. Các biến đổi trong hàng hóa văn hóa dẫn tới các thay đổi về thị hiếu. Nhưng các thay đổi về thị hiếu có vẻ cũng tạo ra kết quả trong sự chuyển biến của các sản phẩm văn hóa. Cấu trúc của lĩnh vực không chỉ là tạo điều kiện cho các ước vọng của người tiêu dùng, các sản phẩm văn hóa, mà còn cơ cấu nên cái mà các nhà sản xuất sáng tạo ra để đáp ứng các đòi hỏi đó. Các thay đổi về thị hiếu được tạo ra từ cuộc đấu tranh giữa các lực lượng đối kháng nhau, cả ở các vũ đài văn hóa. Ví dụ, những người ủng hộ cho thời trang cũ, chống đối các thời trang mới. Và giai cấp, các tiểu phần thống trị, chống các tiểu phần bị thống trị trong phạm vi giai cấp thống trị. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc đấu tranh nằm trong lòng hệ thống giai cấp và cuộc đấu tranh văn hóa. Giữa, ví dụ, các nghệ sĩ và các trí thức là một sự phản ánh của cuộc đấu tranh vô tận giữa các tiểu phần khác nhau của giai cấp thống trị để định nghĩa văn hóa, hay đúng hơn là toàn thể thế giới xã hội. Chính các đối lập trong phạm vi cấu trúc giai cấp tạo điều kiện cho các đối lập trong thị hiếu và tập tính. Trong khi Bourdieu phú cho giai cấp xã hội một tầm quan trọng lớn, ông khước từ việc giảm thiểu nó thành các vấn đề kinh tế đơn thuần hay thành các mối quan hệ sản xuất, mà xem giai cấp cũng được xác định ý nghĩa bởi tập tính. Bourdieu đưa ra một lý thuyết phân biệt về mối quan hệ giữa chức năng và cấu trúc trong phạm vi ngữ cảnh của một quan tâm đối với quan hệ biện chứng giữa tập tính và lĩnh vực. Lý thuyết của ông cũng có tính chất phân biệt ở tiêu điểm của nó về sự thực hành. Trong trường hợp nói trên là các thực hành thẩm mỹ, và ở sự từ chối của nó đối với thuyết duy lý trí khô khan. Theo nghĩa này, nó thể hiện một sự quay trở lại mối quan tâm Marxian đối với quan hệ giữa lý thuyết và thực hành. Trong quyển Homo Academicus, Bourdieu có một loạt các đối tượng đa dạng, bao gồm việc áp dụng kho vũ khí lý thuyết của ông để phân tích nền học thuật Hàn Lâm Pháp. Trong việc mô tả lĩnh vực quan tâm trong tác phẩm này, Bourdieu cung cấp cho chúng ta một số ý tưởng hiện nay trở nên khá quen thuộc. Lĩnh vực trường đại học, cũng giống như các lĩnh vực khác, là địa điểm của một cuộc đấu tranh để quyết định các điều kiện và các tiêu chuẩn của tư cách thành viên chính thống và hệ thống phân bậc chính thống, nghĩa là để quyết định thuộc tính nào là thích đáng, hiệu quả và có khả năng xảy ra đối với chức năng nguồn vốn để làm phát sinh các lợi ích cụ thể, được bảo đảm bởi lĩnh vực. Cụ thể hơn, quan tâm của Bourdieu là mối quan hệ giữa các vị trí khách quan của các lĩnh vực học thuật khác nhau, các tập tính tương ứng của chúng, và cuộc đấu tranh giữa chúng. Ngoài ra, Bourdieu muốn liên kết lĩnh vực học thuật và cái xảy ra bên trong nó với lĩnh vực lớn lao của quyền lực. Như Bourdieu nhận định về mối quan hệ nói sau trong trường hợp này. Cuộc đấu tranh của nền giáo dục cao hơn tái sản sinh trong logic học thuật đặc thù cấu trúc của lĩnh vực quyền lực mà chính nó mở ra lối đi vào lĩnh vực này. Và về mặt biện chứng, cấu trúc của lĩnh vực học thuật thông qua việc tuyển chọn và truyền thụ các cống hiến cho sự tái sản xuất của lĩnh vực quyền lực. Bourdieu thấy rằng nền học thuật Pháp được phân chia thành các lĩnh vực thống trị của luật pháp và y khoa và các tiểu lĩnh vực về khoa học và ở một mức độ thấp hơn, các bộ môn nghệ thuật. Sự phân chia này song hành với sự phân chia trong lĩnh vực quyền lực. Trong đó, những người có đủ khả năng quyền hạn xã hội tạm thời thống trị và những người có đủ khả năng khoa học lại lệ thuộc về mặt xã hội. Tuy nhiên, vấn đề càng trở nên phức tạp hơn nhiều với sự kiện rằng nền học thuật vừa là hệ thống phân tầng xã hội, phản ánh lĩnh vực quyền lực cũng như hệ thống phân tầng xã hội, và trong đó quyền lực chính trị và kinh tế ngự trị. Và một hệ thống phân bậc về văn hóa được điều hành bởi nguồn vốn văn hóa, phát sinh từ thẩm quyền khoa học hay tiếng tăm về tri thức. Trong lĩnh vực văn hóa, hệ thống phân bậc của các bộ môn học thuật đảo ngược lại. Khoa học ở trên cùng, còn luật pháp và y khoa nằm ở cấp thấp hơn. Như vậy, nói một cách chung nhất, sự đối lập giữa các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa đã được phát hiện trong hệ thống đại học Pháp. Sự đấu tranh này được tiến hành không chỉ giữa các phân khoa mà ngay cả trong lòng khoa mỹ thuật, vốn nằm giữa khoa học và xã hội. Như vậy, khoa mỹ thuật là một điểm lợi ưu tiên để quan sát cuộc đấu tranh giữa hai loại quyền lực ở trường đại học. Một số thành viên của khoa mỹ thuật có quyền lực xã hội, hoặc hàn lâm, phát sinh từ vai trò của họ trong trường đại học như là một địa điểm để chuyển giao tri thức chính thống. Nguồn vốn của họ đạt được trong phạm vi trường đại học thông qua sự kiểm soát của họ đối với quá trình giáo dục và sự sản xuất ra thế hệ viện sĩ hàn lâm kế tiếp. Những người khác trong khoa mỹ thuật có các quyền lực khoa học phát sinh từ tiếng tăm tri thức trong lĩnh vực đặc thù của họ. Hai kiểu viện sĩ hàn lâm này đấu tranh giành quyền lực ngay trong khoa mỹ thuật của lĩnh vực trong hệ thống đại học Pháp. Dù một viện sĩ hàn lâm có kiểu nguồn vốn nào đi nữa, cũng cần phải có thời gian để đạt được nó. Quá trình thụ đắc nguồn vốn dẫn tới một động năng thú vị giữa các giáo sư đã được xác định. Các nghiên cứu sinh và các thành viên thứ yếu của khoa đang khao khát vị trí của họ. Những người đang giữ quyền lực kiểm soát những người đang khao khát, những người buộc phải ngoan ngoãn phục tùng. Tuy nhiên, những người đang khao khát này có sự đồng lõa trong quá trình này. Như Bourdieu nhận định, người ta sẽ mắc câu nếu người ta nằm trong một cái ao. Các giáo sư bậc thầy phải ngăn giữ những kẻ mới vào nghề, không trở nên độc lập quá nhanh chóng. Nhưng họ cũng không được làm những người này bị thất vọng quá nhiều, đến mức họ phải đào ngũ và bỏ đi làm việc cho các giáo sư đối địch. Số lượng và uy tín của các thuộc cấp giúp cho việc củng cố uy tín của một giáo sư đã được công nhận. Hơn nữa, số lượng lớn các sinh viên sẽ lôi kéo các sinh viên khác vào trong nhóm. Theo cách này hay nhiều cách khác, nguồn vốn đẻ ra nguồn vốn. Các sinh viên nhiều tham vọng bị cuốn hút tới các giáo sư nhiều tham vọng, và kết quả là mối quan hệ của họ có tính chất xã hội nhiều hơn là tri thức. Bourdieu dùng ví dụ này để tấn công sự tầm thường về tri thức của hệ thống đại học. Để đạt thành công, người ta phải tuân thủ nhiều hơn là cải cách. Nói một cách thực tế hơn, thời gian dành vào việc tích lũy quyền lực hàn lâm, chẳng hạn việc tham dự vào các ủy ban, được lấy từ thời gian dành cho các theo đuổi tri thức. Cần rất nhiều thời gian để tích lũy và duy trì quyền lực hàn lâm, và không còn thời gian để dành cho các theo đuổi tri thức nữa. Tất cả những điều này, đối với Bourdieu, không phải là sản phẩm của sự lựa chọn có ý thức về phần các nền học thuật hàn lâm, mà là kết quả của các động lực tương tác giữa các vị trí trong lĩnh vực học thuật. Bourdieu cũng dùng mối quan hệ giữa các viện sĩ hàn lâm cao cấp và sơ cấp để phân tích cuộc cách mạng hàn lâm xảy ra ở Pháp năm 1968. Được nuôi dưỡng trong hệ thống học thuật thoải mái mô tả bên trên, các giáo sư lớn tuổi không chuẩn bị tinh thần cho các cuộc nhiễu loạn sắp xảy ra. Một số người mới vào nghề, về phần họ, khước từ việc chờ đợi một cách nhẫn nại hoặc lâu dài như các bậc tiền bối của họ. Như vậy, đối với các giáo sư trẻ hoặc giảng viên, có một sự xung đột giữa tập tính hiện có và bản chất thay đổi của lĩnh vực. Các giáo sư lớn tuổi tiếp tục hoạt động mà chẳng có một ý thức phối hợp để phòng ngừa các biến đổi trong lực lượng giáo sư. Họ bị báo động bởi một số người mới vào nghề, có khả năng tìm được đường thăng tiến mà không cần phải trả giá cao. Những người mới này được xem là đã tìm được cách thăng tiến với một giá hời. Chính các thành viên mới này, mặc dù họ nắm giữ các vị trí phụ thuộc, tự xếp họ vào cùng hàng với các sinh viên để tạo ra cuộc cách mạng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Bourdieu, sự xung đột xảy ra không phải giữa các thành viên cũ và mới của khoa, mà đúng hơn là giữa hai nhóm thành viên trẻ của nó. Một mặt, có những thành viên trẻ đã chủ quan hóa tập tính của thế hệ già và có khả năng thăng tiến trong nấc thang cấp chức hàn lâm. Đi ngược lại với họ là nhóm thành viên trẻ thứ hai có một tập tính hoàn toàn khác hẳn, bắt nguồn từ thực tế rằng họ ít có sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Những người xem các cơ hội tiến thân của họ bị chặn đứng có vẻ sẽ là những người chống đối. Bourdieu cũng lý luận rằng các khoa khác nhau phản ứng một cách khác nhau đối với cuộc khủng hoảng. Các khoa có khả năng liên quan nhất là các khoa giúp tạo ra một nơi trú ẩn cho các sinh viên mà trong trạng thái trước đó của hệ thống hẳn đã bị loại trừ hay đuổi học. Xã hội học và tâm lý học là hai lĩnh vực ở trong tình trạng đó. Các vị trí hàn lâm được xác định một cách bệnh hoạn này, thứ đã tạo ra lối vào các vị trí xã hội, mà đến lượt chúng cũng lại được xác định một cách bệnh hoạn, đã được thiết kế rất tốt để cho phép những người nắm giữ chúng tạo ra quanh họ và tương lai của họ một thứ hương hoa của tính không xác định và sự vô giá trị. Những người với các kỳ vọng mơ hồ và lệch lạc có vẻ có khả năng hơn trong việc tham gia vào cuộc khủng hoảng. Xã hội học đóng một vai trò chủ chốt trong việc gây ra cuộc khủng hoảng, không chỉ vì lý do đã nói trên, mà còn vì nó thu hút các sinh viên từ giai cấp thống trị có một nền tảng học thuật cấp độ thấp. Chính trong bộ môn xã hội học mà các sinh viên này đã tiếp xúc với các giảng viên có ít khả năng thăng tiến. Và chính sự tương tác có tính thúc đẩy đó đã đóng vai trò chủ chốt trong việc khích động sự chống đối. Như Bourdieu nhận định, có một sự giống nhau về mặt cấu trúc giữa các sinh viên và các giảng viên cấp dưới. Họ đến với nhau một cách vô ý thức do các điểm tương đồng trong tập tính và vị trí của họ trong các lĩnh vực liên quan, sinh viên và phân khoa. Đáng lưu ý rằng, Bourdieu là một trong những tư tưởng gia. Người kia là Garfinkel, được xem là lý thuyết gia, nhưng lại phản đối danh xưng đó. Ông nói rằng ông không tạo ra một thuyết trình phổ quát về thế giới xã hội. Bourdieu phản đối lý thuyết thuần túy, thiếu một nền tảng thực nghiệm, và ông cũng coi thường chủ nghĩa thực nghiệm thuần túy được thực hiện mà không có lý thuyết. Đúng hơn, ông tự cho là mình thực hiện một sự khảo sát không tách rời giữa lý thuyết và thực nghiệm. Một khảo sát mà không có lý thuyết là mù quáng, còn lý thuyết mà không có thực nghiệm là trống rỗng. Nói chung, chúng tôi tán thành quan điểm của Jenkins khi ông lý luận rằng dự án tri thức của Bourdieu có tính bền vững lâu dài, tương đối mạch lạc và có tích lũy. Nó không là gì khác hơn một nỗ lực để tạo nên một lý thuyết về thực hành xã hội và về xã hội. Kohlhaas xem Bourdieu là một lý thuyết gia phê phán, mà trong ngữ cảnh này được xác định một cách rộng rãi hơn là những người chỉ gắn liền một cách đơn giản với trường phái Frankfurt. Kohlhaas xác định lý thuyết phê phán là dự án của lý thuyết xã hội tiến hành đồng thời sự phê phán các phạm trù được tiếp nhận, sự phê phán việc thực hành lý thuyết và phân tích phê phán tồn tại về đời sống xã hội theo nghĩa khả năng có thể xảy ra, chứ không chỉ thực tại. Dù Bourdieu đề ra một lý thuyết của ông không có một giá trị sử dụng phổ quát. Ví dụ, ông nói rằng không có những quy luật chuyển dịch về mặt lịch sử đối với các quan hệ giữa các lĩnh vực. Bản chất của quan hệ hiện thực giữa các lĩnh vực luôn luôn là một vấn đề thực nghiệm. Tương tự, bản chất của tập tính biến đổi theo các hoàn cảnh chuyển biến về mặt lịch sử. Tập tính là một tiên nghiệm, nhưng là một tiên nghiệm về mặt lịch sử gắn với cấu trúc và lịch sử của một lĩnh vực. 7. Jürgen Habermas, sự thực dân hóa, colonization của thế giới xã hội. Chúng tôi đã thảo luận về các tư tưởng sơ khai ban đầu của Habermas ở chương 4, về phần lý thuyết tân Marxian, dưới tiêu đề lý thuyết phê phán. Trong khi, như chúng ta sẽ thấy, viễn cảnh của Habermas vẫn có thể được cho là ít nhất phần nào có một định hướng tân Marxian. Nó đã được mở rộng một cách đáng kể và ngày càng khó mà xếp vào trong định hướng đó hay bất kỳ một phạm trù lý thuyết nào khác. Lý thuyết của Habermas đã phát triển và trở nên đối nghịch với những gì ông đã trình bày và kết hợp với các tư tưởng của nhiều nhà lý thuyết xã hội học. Gần đây nhất và đáng chú ý nhất là của George Herbert Mead, Tancred Pattison, Alfred Strutt và Émile Durkheim. Dù có các khó khăn trong việc phân loại viễn cảnh lý thuyết đã cải tiến của Habermas, chúng tôi sẽ thảo luận các tư tưởng mới nhất của ông, được xem một cách rộng rãi là sự thực dân hóa của thế giới xã hội. Dưới tiêu đề, vấn đề chức năng cấu trúc, Habermas làm rõ rằng ông thực hiện một sự kết hợp mô hình, nghĩa là ông sáng tạo ra viễn cảnh chức năng cấu trúc của mình bằng cách hòa hợp các tư tưởng rút ra từ lý thuyết hành động và các hệ thống. Chính trong tư tưởng của ông về thế giới xã hội mà Habermas xử lý chức năng. Cấu trúc được xử lý trước hết trong tư tưởng của Habermas về hệ thống xã hội, mà, như chúng ta sẽ thấy, là lực lượng đã thực dân hóa thế giới xã hội. Cái mà Habermas muốn nói tới thông qua thế giới xã hội, hệ thống và sự thực dân hóa là gì? Chúng tôi sẽ nói tới các hiện tượng này và mối quan hệ giữa chúng, cũng như các tư tưởng chủ yếu của lý thuyết gần đây nhất của Habermas trong phần này. Trước khi chúng tôi đi đến các khái niệm này, cần làm rõ rằng tiêu điểm chủ yếu của Habermas tiếp tục vẫn là về hành động thông tin. Sự thông tin cởi mở và tự do vẫn là ranh giới lý thuyết và đối tượng chính trị của ông. Nó cũng có chức năng phương pháp luận, rất giống với những kiểu tư tưởng của Weber, để cho phép ông phân tích các biến thể từ một mô hình mẫu. Việc xây dựng một trình bày không bị hạn chế và xuyên tạc có thể phục vụ với ý nghĩa là một cái nền để làm nổi lên một cách rõ ràng các khuynh hướng phát triển một cách mơ hồ trong xã hội hiện đại. Thực sự, quan tâm trọng yếu của ông đối với sự thực dân hóa thế giới xã hội là các cách thức trong đó quá trình này tác động một cách bất lợi lên sự thông tin tự do. Habermas cũng duy trì một mối quan tâm đến quá trình hợp lý hóa của những người theo Weber, đặc biệt là vấn đề về sự hợp lý hóa, tính chất phân biệt của thế giới xã hội và hệ thống, và tác động của sự phân biệt này đối với sự thực dân hóa của cái nói trước lên cái nói sau. Theo thuyết Weberian, hệ thống là lãnh địa của sự hợp lý hình thức, trong khi thế giới xã hội là địa điểm của sự hợp lý thật sự. Sự thực dân hóa của thế giới xã hội, do đó, bao gồm một phát biểu lại của luận điểm Weberian rằng, trong thế giới hiện đại, sự hợp lý hình thức vượt trội hơn so với sự hợp lý thật sự, và đi tới chỗ thống trị các lĩnh vực được xác định một cách hình thức bởi sự hợp lý thực sự. Như vậy, trong lý thuyết của Habermas có một vài điểm ngoặt thú vị. Nó vẫn còn giữ lại các nguồn gốc, đặc biệt là ở các định hướng Marxian và Weberian của nó. 8. Thế giới, xã hội, The Life World. Khái niệm này phát sinh từ xã hội học hiện tượng luận nói chung và, cụ thể hơn, các lý thuyết của Alfred Sturt. Nhưng diễn dịch của Habermas về các tư tưởng của Habermas cũng góp phần để nhận thức về thế giới xã hội. Đối với Habermas, thế giới xã hội tiêu biểu cho một viễn cảnh bên trong, trong khi như chúng ta sẽ thấy, hệ thống tiêu biểu cho một quan điểm bên ngoài. Xã hội được nhận thức từ viễn cảnh của chủ thể hành động. Như vậy, có duy nhất một xã hội. Thế giới xã hội và hệ thống chỉ đơn giản là những cách nhìn khác nhau về nó. Habermas xem thế giới xã hội và hành động thông tin là các khái niệm bổ sung cho nhau. Nói cụ thể hơn, hành động thông tin có thể được xem là diễn ra trong lòng của thế giới xã hội. Thế giới xã hội, nếu nói thế, là địa điểm có tính tiên nghiệm, nơi mà người phát ngôn và người lắng nghe tiếp xúc nhau, nơi họ cùng khẳng nhận qua lại với nhau rằng các phát biểu của họ phù hợp với thế giới, nơi họ có thể phê phán và xác nhận các xác quyết có hiệu lực đó, xử lý các bất đồng của họ và đạt tới những thỏa thuận. Thế giới xã hội là một cái nền hình thành ngữ cảnh của các quá trình đạt tới sự hiểu biết thông qua hành động thông tin. Nó bao gồm một hành lang rộng các tiền giả định chưa nói ra về sự nhận thức phải tồn tại và được hiểu thấu một cách hổ tương để cho sự thông tin xảy ra. Habermas quan tâm tới sự hợp lý hóa của thế giới đời sống, bao gồm, chẳng hạn, sự thông tin hợp lý đang gia tăng trong thế giới đời sống. Ông tin rằng thế giới xã hội càng trở nên hợp lý thì càng có khả năng sự tương tác sẽ được kiểm soát bởi nhận thức hổ tương, được thúc đẩy một cách hợp lý. Một nhận thức hay một phương pháp hợp lý để đạt được sự liên ứng như thế, chung quy dựa vào thế lực của lập luận tốt hơn. Habermas xem sự hợp lý hóa của thế giới xã hội, bao gồm sự phân biệt có tính diễn tiến của các nguyên tố khác nhau của nó. Thế giới xã hội bao gồm văn hóa, xã hội và cá tính. Lưu ý ảnh hưởng của Parsons và các hệ thống hành động của ông. Mỗi một trong số đó ám chỉ các khuôn mẫu có tính diễn dịch hoặc các giả thiết nền tảng về văn hóa và ảnh hưởng của nó lên hành động. Các khuôn mẫu thích hợp của các quan hệ xã hội và cái mà mọi người giống, cá tính và cách thức họ sẽ xử sự. Việc thực hiện hành động thông tin và đạt được sự nhận thức trong phạm vi mỗi một chủ đề trong số này dẫn tới sự tái sản sinh thế giới đời sống thông qua sự củng cố văn hóa, sự hòa hợp của xã hội và sự tạo thành cá tính. Trong khi các thành tố này đang bền chặt chẽ với nhau trong các xã hội cổ xưa, sự hợp lý hóa của thế giới xã hội bao gồm sự phân biệt đang tăng lên giữa văn hóa, xã hội và cá tính. 9. Hệ thống, system. Trong khi thế giới xã hội tiêu biểu cho quan điểm của các chủ thể hành động về xã hội, hệ thống bao gồm một viễn cảnh ngoại vi, nhìn vào xã hội từ viễn cảnh của nhà quan sát về một ai đó không liên quan. Trong các hệ thống phân tích, chúng tôi đã hòa hợp các liên kết hổ tương của các hành động, cũng như tầm quan trọng về mặt chức năng của các hành động và các đóng góp của chúng trong việc duy trì hệ thống. Từng thành tố chủ yếu của thế giới xã hội, văn hóa, xã hội, cá tính, có các thành tố tương ứng trong hệ thống. Sự tái sản xuất văn hóa, sự hòa hợp xã hội và sự tạo thành cá tính diễn ra ở cấp độ hệ thống. Hệ thống có các nguồn gốc của nó trong thế giới xã hội, nhưng cuối cùng nó đi đến chỗ phát triển các đặc tính cấu trúc của riêng nó. Các ví dụ về các cấu trúc như thế bao gồm gia đình, bộ máy tư pháp, nhà nước và nền kinh tế. Khi các cấu trúc này tiến hóa, chúng trở nên ngày càng xa cách với thế giới xã hội. Như trong thế giới xã hội, Sự hợp lý hóa ở cấp độ hệ thống bao gồm sự phân biệt có tính diễn tiến và sự phức tạp to lớn hơn. Các cấu trúc này cũng trở nên tự hoàn thiện hơn. Khi chúng tăng trưởng về quyền lực, chúng thực hiện ngày càng nhiều năng lực lèo lái đối với thế giới xã hội. Chúng trở nên ít có liên quan dần tới quá trình thủ đắc sự liên ứng. Và trong thực tế, hạn chế việc xảy ra quá trình đó trong thế giới xã hội. Nói cách khác, các cấu trúc hợp lý này, thay vì nâng cao khả năng thông tin và đạt được sự hiểu biết, lại đe dọa các quá trình đó thông qua việc sử dụng sự kiểm soát ngoại vi lên chúng. 10. Sự hòa hợp xã hội và sự hòa hợp hệ thống. Đưa ra phần thảo luận trên về thế giới xã hội và hệ thống, Habermas kết luận, vấn đề cơ bản của lý thuyết là làm thế nào để nối kết bằng một cách thức thỏa đáng hai chiến lược mang tính khái niệm, được chỉ ra bởi các nhận thức về hệ thống và thế giới xã hội. Habermas gọi hai chiến lược mang tính khái niệm đó là sự hòa hợp xã hội và sự hòa hợp hệ thống. Viễn cảnh về sự hòa hợp xã hội tập trung vào thế giới xã hội và các cách thức, trong đó hệ thống hành động được hòa hợp thông qua sự liên ứng, được đảm bảo về mặt chuẩn mực hay đạt được về mặt thông tin. Các lý thuyết gia tin rằng xã hội được hòa hợp thông qua sự hòa hợp xã hội. Bắt đầu với hành động thông tin và xem xã hội như là thế giới xã hội. Họ đi theo viễn cảnh nội quan của các thành viên nhóm và họ sử dụng một tiếp cận chú giải văn bản để có thể quan hệ nhận thức của họ với các thành viên của thế giới xã hội. Sự tái sản xuất đang diễn tiến của xã hội được xem là một kết quả của các hành động được thực hiện bởi các thành viên của thế giới xã hội để duy trì các cấu trúc biểu tượng của nó. Nó cũng chỉ được nhìn vào từ viễn cảnh của họ. Như vậy, cái bị mất đi trong cách tiếp cận chú giải này là quan điểm của người ngoài cuộc cũng như ý thức về các quá trình tái sản xuất diễn ra ở cấp độ hệ thống. Viễn cảnh về sự hòa hợp hệ thống tập trung quan tâm vào hệ thống và cách thức trong đó nó được hòa hợp thông qua sự kiểm soát ngoại vi lên các quyết định không có sự hợp tác một cách chủ quan của cá thể. Những người tán thành viễn cảnh này xem xã hội là một hệ thống tự điều chỉnh. Họ tán thành viễn cảnh ngoại vi của nhà quan sát, nhưng viễn cảnh này ngăn cản họ thực sự đạt tới các khuôn mẫu chỉ có thể nhận thức được từ một viễn cảnh nội quan của các thành viên của thế giới xã hội. Như vậy, Habermas kết luận rằng, trong khi mỗi viễn cảnh trong số này đều có đưa ra điều gì đó, cả hai đều có những hạn chế nghiêm trọng. Trên cơ sở phê phán của ông về sự hòa hợp xã hội và hệ thống, Habermas đưa ra sự chọn lựa của ông, trong đó tìm cách hòa hợp hai định hướng lý thuyết này. Ông xem xã hội như là một hệ thống có các điều kiện đầy đủ cho sự duy trì các thế giới xã hội về mặt văn hóa xã hội. Các xã hội, hình thức là các phức hợp hành động của các nhóm hòa hợp xã hội, được ổn định về mặt hệ thống. Tôi ủng hộ đề xuất khám phá rằng chúng ta xem xã hội như một thực thể mà, trong quá trình tiến hóa xã hội, đã có sự phân biệt thành một hệ thống và một thế giới đời sống. Lý luận rằng ông quan tâm tới cả hệ thống cũng như thế giới xã hội. Habermas làm rõ ở cuối trích dẫn trên rằng ông cũng quan tâm tới sự tiến triển của cả hai. Trong khi cả hai tiến triển theo chiều hướng tăng dần sự hợp lý hóa này mang các hình thức khác nhau trong thế giới xã hội và hệ thống. Và sự khác biệt này là nền tảng của sự thực dân hóa của thế giới xã hội. 11. Sự thực dân hóa. Cái cốt yếu để nhận thức ý tưởng về sự thực dân hóa là thực tế rằng Habermas xem xã hội bao gồm cả thế giới xã hội và hệ thống. Hơn nữa, trong khi cả hai khái niệm đang bệnh gần gũi với nhau ở thời kỳ lịch sử sơ khai, ngày nay có một sự phân chia ngày càng lớn giữa chúng. Chúng trở nên tách biệt. trong khi cả hai đều thực hiện quá trình hợp lý hóa. Quá trình này mang hình thức khác nhau trong hai tập hợp này. Dù Habermas thấy có một quan hệ biện chứng giữa hệ thống và thế giới xã hội, cả hai đều hạn chế và mở ra các khả năng mới đối với nhau. Quan tâm chính của ông là cách thức, trong đó hệ thống trong thế giới hiện đại, đi đến chỗ kiểm soát thế giới xã hội. Nói cách khác, ông chú ý tới sự phá vỡ quan hệ biện chứng giữa hệ thống và thế giới xã hội, và quyền lực đang lớn dần của cái nói trước lên cái nói sau. Habermas đối lập sự hợp lý đang tăng dần của hệ thống và thế giới xã hội. Sự hợp lý hóa của thế giới xã hội bao gồm sự tăng trưởng tính hợp lý của hành động thông tin. Hơn nữa, hành động được định hướng tới việc đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, ngày càng thoát ra khỏi các kìm hãm chuẩn mực và ngày càng dựa vào ngôn ngữ hàng ngày. Nói cách khác, sự hòa hợp xã hội đạt được ngày càng nhiều thông qua các quá trình của sự hình thành liên ứng trong ngôn ngữ. Nhưng kết quả của điều này là sự kiện rằng các yêu cầu về ngôn ngữ lớn dần và nhấn chìm các khả năng của nó. Phương tiện truyền thông phi ngôn ngữ hóa, đặc biệt là tiền trong hệ thống kinh tế và quyền lực trong hệ thống chính trị và bộ máy quản trị của nó, đã trở nên phân biệt trong và lan tỏa ra từ hệ thống, đi đến chỗ lấp đầy khoảng trống và thay chỗ, ít nhất là tới một mức độ nhất định, cho ngôn ngữ hàng ngày. Thay vì hành động hợp tác ngôn ngữ, tiền và quyền lực đã thực hiện chức năng đó. Cuộc sống trở nên kim tiền hóa và quan liêu hóa. Nói tổng quát, hệ thống ngày càng phức tạp, giải phóng các nhu cầu hệ thống đã tạo ra khả năng của thế giới xã hội mà chúng phương tiện hóa. Như vậy, Habermas viết về sự thực hiện bạo lực lên thế giới xã hội bởi hệ thống, thông qua các cách thức, trong đó nó giới hạn sự thông tin. Bạo lực này, tới lượt nó, sinh ra các bệnh lý trong thế giới xã hội. Habermas gắn sự phát triển này với một quan điểm về lịch sử thế giới. Sự tháo bỏ có tầm ảnh hưởng sâu rộng của hệ thống và thế giới xã hội là một điều kiện cần thiết cho sự chuyển dịch từ các xã hội phân chia giai cấp của đế quốc chủ nghĩa châu Âu tới các xã hội giai cấp kinh tế của thời kỳ tiền hiện đại. Nhưng khuôn mẫu về sự hiện đại hóa của nhà tư bản được đánh dấu bởi một sự biến dạng, một sự vật dụng hóa của các cấu trúc biểu tượng của thế giới xã hội, dưới các nhu cầu của các tiểu hệ thống bị phân biệt nhau thông qua tiền và quyền lực và sự tự cấp tự túc được bồi hoàn. Có thể lưu ý rằng, bằng cách liên kết những sự biến dạng với chủ nghĩa tư bản, Habermas tiếp tục, ít nhất trong ý thức này, vận hành trong một cơ cấu của thuyết tân Marxian. Tuy nhiên, khi ông nhìn vào thế giới hiện đại, Habermas buộc phải từ bỏ một cách tiếp cận Marxian, vì ông kết luận rằng sự biến dạng của thế giới xã hội không còn có thể định vị theo bất kỳ một cách thức đặc thù giai cấp nào. Đưa ra hạn chế này và cùng tuyến với các nguồn gốc trong lý thuyết phê phán của ông, Habermas phát biểu rằng tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng lớn từ lý thuyết Weberian. Trong thực tế, ông lập luận rằng sự phân biệt giữa thế giới xã hội và hệ thống và sự thực dân hóa chung cuộc của thế giới xã hội cho phép chúng ta nhìn bằng một ánh sáng mới luận đề của Weber về một thời kỳ hiện đại ở một biến thể của chính nó. Ở Weber, xung đột này cơ bản tồn tại giữa sự hợp lý hình thức và sự hợp lý thực sự, và sự chiến thắng của cái nói sau đối với cái nói trước ở phương Tây. Đối với Habermas, sự hợp lý hóa của hệ thống đi tới chỗ vượt lên trên sự hợp lý hóa của thế giới xã hội, mà kết quả là thế giới xã hội bị thực dân hóa bởi hệ thống. Habermas bổ sung nét đặc trưng của tư tưởng ông ta về sự thực dân hóa bằng cách lập luận rằng các lực lượng chủ yếu trong quá trình là các lĩnh vực có tổ chức về mặt hình thức của hành động ở cấp độ hệ thống, như nền kinh tế và nhà nước. Theo truyền thống Marxian, Habermas xem xã hội hiện đại như là chủ thể đối với các cuộc khủng hoảng hệ thống có tính chất tái diễn. Trong việc tìm cách xử lý các khủng hoảng này, các thể chế như nhà nước và kinh tế thực hiện các hành động có ảnh hưởng bất lợi đối với thế giới đời sống, dẫn tới các bệnh lý và các cuộc khủng hoảng trong lòng nó. Về cơ bản, thế giới xã hội đi đến chỗ bị lột trần bởi các hệ thống này, và hành động thông tin ngày càng thủ đắc sự liên ứng. Sự thông tin ngày càng trở nên khắt khe, nghèo nàn và tản mạn, và bản thân thế giới xã hội dường như đang treo lơ lửng trên bờ vực của sự hủy diệt.